Người Việt ở Philippines cầu nguyện cho đồng hương chịu siêu bão. Cộng đồng người Việt Nam không bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn bão Haiyan ở Philippines cho biết họ cảm thấy may mắn hơn nhiều so với nhiều đồng hương là nạn nhân của trận siêu bão. Báo chí trong nước trích lời Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hơn 1.000 người Việt Nam hiện sống rải rác khắp Philippines, trong đó có hàng chục người tại thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi bị siêu bão tàn phá. Tin mới nhất cho biết có khoảng 11 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan và con số người hiện được xác định đã thiệt mạng là hơn 2.300 người. Bà Lê Thị Tuyết Dung, một người Việt sinh sống ở thủ đô Manila của Philippines, cho biết hiện vẫn rất khó để có thể liên lạc với những người Việt bị kẹt tại vùng tâm bão.
Rất là buồn và cũng rất là buồn muốn được chia sẻ với những người gặp hoạn nạn như vậy. Cảm thấy là mình rất là may mắn bởi vì mình ở đây mình được an toàn hơn những người khác. Ở phía mà gặp lũ lụt thì là mình không có liên lạc được với họ. Tại vì ở đó thì tất cả những cái đường dây điện thoại cũng như là mọi cái phương tiện thì đều bị cách ly. Nên mình chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi.
Bà Dung cho biết trước khi cơn bão xảy ra, chính quyền địa phương đã báo động cho mọi người chuẩn bị sơ tán. Nhưng cường độ bão quá mạnh nên ngay cả người Philippines đã di rời đến những nơi an toàn, nhưng những chỗ đó bão cũng tàn phá rất là dữ. Trong khi đó, ông Ngô Đình Thế Thảo, một doanh nhân ở Manila, cho biết ông đã trao đổi với người dân địa phương và ai cũng tỏ ra bàng hoàng về thương vong cũng như thiệt hại mà cơn bão gây ra. Đại diện Sứ quán Việt Nam ở Philippines đã có mặt tại nơi bị ảnh hưởng nặng bởi trận siêu bão để giúp cứu trợ các công dân Việt. VOA Việt ngữ đã liên lạc với nhân viên này để tìm hiểu thông tin về số phận của những người Việt bị kẹt ở Tacloban nhưng được yêu cầu liên lạc với vụ báo chí Bộ Ngoại giao, nơi được cho là đầu mối thông tin về các nạn nhân người Việt gặp bão ở Philippines. Trong khi đó, cô Lê Nguyên, một người Mỹ gốc Việt tại California, cho VOA Việt ngữ biết rằng cô lớn lên tại trại tị nạn Palawan ở Philippines trong suốt 13 năm trời. Và quốc gia này cũng giống như đất nước thứ hai của cô, nên cô cảm thấy rất buồn trước hậu quả của cơn bão để lại.
Rất là tội cho mấy người đó, bởi vì ở bên Phi đó, họ cũng rất là nghèo. Khi những cái nhà của họ đó, thì họ rất ở gần mấy cái vùng ven biển, thì họ chỉ ở những cái ngôi nhà rất là lụp xụp, thì rất là tội cho họ. Hồi xưa tụi em cũng ở bên Phi và cũng bị bão một lần, thì cảm giác của đó hồi đó là cũng rất là sợ và rất là lo lắng. Vì không có điện, không có đồ ăn, không có lương thực, không có thuốc men, không có cứu trợ của những người khác. Tụi em bên này cũng rất là xót, bởi vì có một số anh chị em hồi đó bên Phi đó, họ cũng lớn lên và họ cũng sanh ra ở Tacloban.
Từ cuối tuần qua tới nay, nhiều người Việt Nam ở cả trong nước lẫn hải ngoại đã mở các chiến dịch vận động, quyên góp cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines. Cô Nguyên cho biết thêm rằng người Philippines rất là thương lo lắng cho những người tị nạn Việt Nam mới chân ướt chân ráo tới nước họ, nên cô và nhóm bạn của mình đang cố gắng gây quỹ để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão. Tin cho hay chính phủ Việt Nam hôm 10 tháng 11 đã gửi điện chia buồn tới Philippines và quyết định viện trợ khẩn cấp cho nước này $100,000.
Phần mềm độc hại cản trở giấc mơ nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong vòng 10 năm qua và chính phủ đặt nhiều hy vọng vào ngành này trong tương lai, với tham vọng trở thành một trung tâm công nghệ thông tin, gọi tắt là IT, cũng như gia công phần mềm trong vòng một thập kỷ tới. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam cần phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề an ninh mạng ở nước này nếu muốn nắm giữ miếng bánh của nền kinh tế tri thức. Một trở ngại lớn là phần mềm độc hại, còn được biết với tên tiếng Anh là malware, được dùng để làm gián đoạn hoặc phá hoại hệ điều hành máy tính, đánh cắp dữ liệu hoặc tiếp cận các hệ thống máy tính cá nhân. Theo ông Michael Mudd, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông, Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thông tin tại Phòng Thương mại Mỹ, Việt Nam luôn nằm trong số 5 nước xuất phát thư rác và phần mềm độc hại hàng đầu thế giới. Ông nói Việt Nam đang đối mặt với đại dịch phần mềm độc hại chủ yếu là bởi vì thiếu nhận thức về vấn đề này.
Tại các nước phát triển ngành công nghệ thông tin lâu hơn, người ta nhận thức tốt hơn về các chương trình phòng chống virus. Trong khi đó, tại bất kỳ nơi nào ở Việt Nam mà tôi tới, các văn phòng hay những nơi đại loại như thế, hầu như không có máy tính nào, trừ các máy lớn, được bảo vệ bằng các chương trình chống virus.
Theo ông Wahab Yusof, Phó Chủ tịch phụ trách vùng Nam Á của Tập đoàn Phần mềm Máy tính Toàn cầu, McAfee, vấn đề phần mềm độc hại thường mang tính đối phó. Ta không hành động trừ phi ta bị tấn công bằng phần mềm kiểu này.
Tôi nghĩ rằng nhận thức ngày càng cao, nhưng tôi cũng nghĩ rằng vẫn còn tồn tại thái độ đối phó của mọi người. Nhưng nhận thức đã cao hơn. So với Singapore, một quốc gia và cộng đồng nhỏ hơn nhiều, rõ ràng là Việt Nam kém hơn về mặt nhận thức và sự chín muồi, nhưng rõ ràng nhận thức của mọi người đang cao hơn.
Việc sử dụng các phần mềm sao chép lậu là một trong những cách thức chính giúp phần mềm độc hại có thể tiếp cận các hệ thống máy tính. Theo Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp có trụ sở ở Mỹ, khoảng 81% máy tính ở Việt Nam sử dụng các phần mềm bị sao chép lậu. Ông Mert nói rằng, các máy tính bị nhiễm virus sử dụng khoảng 20% băng thông có sẵn, gây ra các thiệt hại đáng kể về kinh tế. Các máy tính bị khống chế có thể sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các máy tính khác. Bà Phạm Hoàng Miên là người đồng sở hữu trang web liệt kê các sự kiện có tên gọi là Hà Nội Grapevine. Tuần trước, trang web này đã ngưng hoạt động một ngày sau khi bị tấn công theo kiểu từ chối dịch vụ, có nghĩa là một số lượng lớn các máy tính bị khống chế tự động đăng nhập vào trang web. Mục đích của các cuộc tấn công như thế này thường là để đánh cắp các thông tin cá nhân. Các hồ sơ cho thấy nhiều máy tính tham gia vụ tấn công này được xác định là ở Việt Nam. Theo ông Yusof từ công ty McAfee, các tác động kinh tế còn dẫn tới các hệ quả trên bình diện quốc gia vì phần mềm độc hại có khả năng vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quốc gia. Ông nêu ví dụ về các máy rút tiền.
Trước đây, chúng tôi nghe nhiều chuyện xảy ra tại châu Âu và Mỹ, nơi các máy rút tiền bị tấn công và ngưng hoạt động, và các nước này đã phải hứng chịu hệ quả từ việc các máy ATM không hoạt động trong vòng 2 tuần. Vì thế, các vấn đề như vậy thực ra có thể khiến nền kinh tế của một nước bị ảnh hưởng.
Ông Mert nói rằng, để xử lý vấn đề này, Việt Nam không cần thêm các nhà khoa học có bằng đại học 4 năm, mà cần đội ngũ thợ công nghệ thông tin có thể bảo trì các hệ thống máy tính một cách đúng đắn để loại bỏ các phần mềm độc hại cài đặt sẵn trong các máy tính. Ông nói rằng để đạt được giấc mơ công nghệ thông tin, giáo dục về an ninh mạng cần phải bắt đầu sớm, thậm chí là bắt đầu ở tuổi đi học, để giúp cho người dân hiểu về giá trị của việc đầu tư vào các chương trình chống virus và phần mềm hợp pháp.